Lược giải, đại ý đoạn này nói một pháp đã thanh tịnh nên tất cả các pháp đều thanh tịnh, vì tất cả đều đồng tánh viên giác. Thí như một cục phèn bỏ vào thau nước, một chỗ trong thì cả thau đều trong. Đoạn trên nói các pháp thế gian thanh tịnh, đoạn này nói các pháp xuất thế gian cũng thanh tịnh. Mười lực. Thứ nhất, tri giác xứ phi xứ trí lực. Thứ hai, tri tam thế nghiệp bảo trí lực. Thứ ba, tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực. Thứ tư, tri chư căn thắng liệt trí lực. Thứ năm, tri chủng chủng giải trí lực. Thứ sáu, tri chủng chủng giới trí lực. Thứ bảy, tri nhất thế chí sở đạo trí lực. Thứ tám, tri thiên nhãn vô ngại trí lực. Thứ chín, tri túc mạng vô lậu trí lực. Thứ mười, tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Bốn món vô ý: nhất thế trí vô sở ý. Thứ hai, lậu tận vô sở ý. Thứ ba, thuyết chướng đạo vô sở ý. Thứ tư, thuyết tận khổ đạo vô sở ý. Bốn món vô ngại trí: thứ nhất, pháp vô ngại trí. Thứ hai, nghĩa vô ngại trí. Thứ ba, từ vô ngại trí. Thứ tư, lạc thuyết vô ngại trí. Mười tám pháp bất cộng: một, thân vô thất. Hai, khẩu vô thất. Ba, niệm vô thất. Bốn, vô dị tưởng. Năm, vô bất định tâm. Sáu, vô bất tri dĩ xả. Bảy, dục vô diệt. Tám, tinh tấn vô diệt. Chín, niệm vô diệt. Mười, huệ vô diệt. Mười một, giải thoát vô diệt. Mười hai, giải thoát tri kiến vô diệt. Mười ba, nhất thế thân nghiệp tùng trí huệ hành. Mười bốn, nhất thế khẩu nghiệp tùng trí huệ hành. Mười lăm, nhất thế ý nghiệp tùng trí huệ hành. Mười sáu, trí huệ tri quá khứ thế vô ngại. Mười bảy, trí huệ tri vị lai thế vô ngại. Mười tám, trí huệ tri hiện tại thế vô ngại. 37 phẩm trở đạo, trong ngoặc xem trong Phật học phổ thông khóa thứ ba trong bài Đạo Đế nói rõ. Đà La Ni tào dịch là tổng trì, nghĩa là ở trong mỗi một pháp môn tóm giữ được tất cả các pháp, do trừ 84.000 phiền não mà được 84.000 pháp Đà La Ni. Này Thiện Nam, vì các pháp thế gian và xuất thế gian đều thanh tịnh nên cá nhân thanh tịnh, do cá nhân thanh tịnh nên nhiều cá nhân thanh tịnh, cho đến mười phương chúng sanh đều đặng viên giác thanh tịnh. Lược giải, đoạn này nói chánh báo chúng sanh thanh tịnh vì đã đồng tánh viên giác, nên các pháp nói trên đã thanh tịnh thì thân chúng sanh cũng thanh tịnh, cũng một ý này. Nhưng có kinh lại nói một cách khác: còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì ta cũng chưa thành Phật, vì đồng một bản thể vậy. Này Thiện Nam, vì một thế giới đã thanh tịnh nên nhiều thế giới cũng thanh tịnh, vì nhiều thế giới thanh tịnh nên cùng tận mười phương hư không trùm khắp ba đời tất cả đều thanh tịnh bình đẳng không động. Lược giải, đoạn này nói y báo của chúng sanh thanh tịnh vì đồng tánh viên giác, nên chánh báo đã thanh tịnh thì y báo cũng thanh tịnh. Cũng như trong nhà tối lâu đời, khi đốt lên một ngọn đèn, ánh sáng được xuất hiện, một chỗ vừa sáng thì tất cả chỗ trong nhà đều sáng. Vì thấy hiện tượng các pháp bình đẳng nên biết bản thể bình đẳng. Này Thiện Nam, hư không đã bình đẳng không động nên biết tánh viên giác bình đẳng không động. Vì bốn đại bình đẳng không động nên biết tánh viên giác bình đẳng không động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn Đà La Ni đều bình đẳng không động nên biết tánh viên giác bình đẳng không động. Lược giải, từ bản thể là tánh viên giác sinh ra các pháp hiện tượng là hư không, bốn đại và thiên hình vạn trạng, cho đến 84.000 pháp Đà La Ni, hiện tượng đã từ bản thể sinh mà hiện tượng đã bình đẳng không động, cố nhiên bản thể cũng bình đẳng không động. Bản thể khắp cả mười phương nên hiện tượng khắp cả mười phương. Này Thiện Nam, vì tánh viên giác thanh tịnh không động, viên mãn cùng khắp tất cả, không có bờ bến, nên biết sáu căn, sáu trần, bốn đại, cho đến pháp môn Đà La Ni cũng thanh tịnh và viên mãn khắp giác cả pháp giới. Này Thiện Nam, vì tánh viên giác kia màu nhiễm viên mãn không hoại, nên bản thể của căn, bản thể của trần không có một pháp nào hoại diệt và lộn lạo, cho đến pháp môn Đà La Ni cũng không có hoại diệt và lộn nào. Thí như trăm ngàn ngọn đèn đồng đốt trong một căn nhà, ánh sáng của mỗi ngọn đèn tuy đều chiếu khắp cả nhà, nhưng không có lộn lạo hay lấn diệt lẫn nhau. lược giải. Đoạn này có hai phần. Phần trên nói vì bản thể là tánh viên giác châu biến, nên hiện tượng là các pháp cũng châu biến. Đại ý phần này giống đoạn văn trong kinh Hoa Nghiêm nói về sự lý vô ngại pháp giới. Phần dưới nói, vì bản thể không hoại diệt nên tất cả các pháp không có một pháp nào hoại diệt. Thí như trăm ngàn ngọn đèn chiếu trong một nhà, không có lộn lão và hoại diệt nhau. Ý đoạn này giống với đoạn văn trong kinh Hoa Nghiêm nói sự vô ngại pháp giới. Trong kinh Pháp Hoa chép, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Pháp nào an trụ địa vị pháp ấy, thế gian tướng là thường trụ tướng. Và kinh Lăng Nghiêm có chép, tứ đại châu biến không có hoại diệt và tạp loạn lẫn nhau. Vì chứng được viên giác nên thấy các pháp bình đẳng. Này Thiện Nam, vì các Bồ Tát thành tựu được tánh viên giác rồi, nên không sợ pháp hữu vi ràng buộc, không cầu pháp vô vi giải thoát, không nhàm chán sanh tử, không ưa thích niết bàn, không kính người trì giới, không ghét người phạm giới, không tôn trọng kẻ tu lâu, chẳng khinh người mới học. Tại sao thế? Vì tất cả các pháp đều là viên giác vậy. Thí như con mắt xem thấy các cảnh vật hiện tiền, cái thấy này trùm khắp tất cả, không thương ghét. Tại sao thế? Vì cái thấy này chỉ có một thể, nên không có thương ghét vậy. Lược giải, vì tất cả các pháp đã đồng một tánh viên giác, nên Bồ Tát bình đẳng, không thương không ghét, không kinh không trọng, không sợ sanh tử, chẳng cầu niết bàn. Đoạn này lý rất cao thâm, chúng ta không nên đem phàm tình mà phán đoán. Ông thường bất khinh Bồ Tát nói, tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật vì các ngài đều có tánh Phật. Và trong kinh Tứ Thập Nhị Chương viết, cúng dường cho nhiều đức Phật, công đức không bằng cúng dường cho người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Đại ý các đoạn kinh trên đây đều nói đến thể tánh bình đẳng này. Có tu và có chứng mà thật ra không tu và không chứng. Này Thiện Nam, các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau tuy tu tập tâm này viên giác mà không được thành tựu quả Phật, nhưng thật ra thì không tu và cũng không thành, vì tánh viên giác vừa tịch diệt vừa phổ chiếu tất cả, đối với Phật hay chúng sanh không hai không khác. Lược giải, Phật đã dạy nhất thế chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật trong ngoặc viên giác. Song chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ mặt trăng viên giác của mình, nên in tuồng có mê, bởi in tuồng có mê nên cũng in tuồng có tu và chứng. Đến khi mây vô minh tan hết thì mặt trăng viên giác hiện ra. Mặt trăng này đâu phải bấy giờ mới có, và cũng không phải do dụng công tu hành mới thành, vì nó sẵn có từ vô thủy đến giờ. Bởi thế nên nói in tuồng có tu và có chứng. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng với ý này Phật đã dạy, niệm đến chỗ không niệm mới là chân niệm, làm đến chỗ không làm mới là thật làm, nói đến chỗ không nói mới là thật nói, tu đến chỗ không tu mới là chân tu, chứng đến chỗ không chứng mới là thật chứng. Tuy biết như vậy, nhưng lúc đầu tiên hạ thủ công phu phải có tu có chứng rồi mới có thể đạt đến chỗ rốt ráo là vô tu vô chứng. Cũng như ông thầy giáo muốn cho cả lớp học được yên lặng thì phải dùng tiếng động là gõ thước trên bảng. Khi học trò yên lặng thì tiếng gõ bảng hết, lúc bấy giờ mới đổi lại cảnh yên tĩnh được. Cũng vì ngộ lý này nên người xưa có làm bài thơ rằng, bách xích can đầu trực hạ thùy, nhất ba tài động vãng ba tùy, giả tỉnh thủy hàng ngư bất thực, mãn thuyền không tải nguyệt minh quy. Ý nghĩa bài thơ này, câu thứ nhất nói, nhợ 100 thước trên đầu cần câu, thả thẳng xuống mặt nước. Câu thứ hai nói, một lượng sóng vừa giận thì liền có muôn ngàn lượng sóng nhấp nhô nổi theo. Hai câu này ý nói khi hạ thủ công phu, lúc đầu tiên thuộc về hữu tướng tu, còn phải dụng công, có tu, có chứng. Câu thứ ba nói, đến đêm khuya các tiếng động hết, một bầu tịch mịch thánh vắng, mặt nước đông lạnh, bằng phẳng như tờ, cá cũng không ăn mồi. Ý nói hành giả lúc bây giờ đã đi sâu vào chỗ tâm cảnh như như, ngã pháp đều không, thuộc về vô tướng tu, vô công dũng hạnh. Câu thứ tư nói, chỉ còn thuyền trống chở ánh sáng mặt trăng về. Đại ý câu này nói, không tâm tải đạo, tâm trống không chứa đạo. hành giả lúc bấy giờ tâm thể sáng suốt hiện khắp cả mười phương, in tồn có chứng có đắc, mà thật ra không chứng và không đắc. Sanh tử và niết bàn đều như mộng, vì chúng sanh vốn đã thành Phật. Các thế giới của chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều ở trong tánh viên giác này, cũng như hoa đốm ở trong hư không, mặc tình lăng xăng khởi lên và lăng xăng diệt mất. Nó không phải tức là tánh viên giác, mà cũng không phải ly tánh viên giác, không triền phược và giải thoát. Bởi thế nên biết sanh tử và niết bàn cũng đều như giấc mộng hôm qua, vì chúng sanh vốn đã thành Phật từ xưa đến giờ. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, tánh viên giác thanh tịnh vắng lặng như hư không, nên mặc tình cho các pháp lăng xăng khởi diệt như hoa đốm. Niết bàn là đối với sanh tử mà có. Trong tánh viên giác, sanh tử đã không, cho nên niết bàn cũng như mộng. Đứng về phương diện lý tánh mà luận, thì tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật, nên nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay. Song chúng sanh vì bị mây vô minh che mờ, nên mặt trăng Phật của mình chẳng hiện. Đến khi được gió bát nhã thổi tan mây vô minh rồi, thì trăng viên giác của mình tự hiện. Cũng vì ngộ lý này, nên cổ nhân có làm bài thơ rằng: Tòng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thê dược thứ, chỉ tại thử sân trung, vân thâm bất kiến xứ. Dịch nghĩa: dưới cây tòng hỏi đồng tử, đồng tử thưa rằng: thầy đi hái thuốc chỉ ở trong núi này thôi, nhưng vì mây đen nên chẳng thấy được. Trong bài thơ này, tác giả mượn người khách hỏi đồng tử để nói về lý đạo. Đại ý: chúng sanh đi tìm đạo, thật ra đạo Phật không ở đâu xa, chỉ ở trước mắt. Nhưng vì chúng sanh bị mây vô minh che mờ nên chẳng thấy được đạo Phật. Trong kinh có câu: tâm Phật chúng sanh, tám vô sai biệt, tâm Phật và chúng sanh, cả ba không sai khác. Hay là câu: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật pháp tại thế gian, giác ngộ không rời thế gian, cũng là chỉ cho ý này. Bởi chúng sanh và Phật đồng một thể tánh viên giác, nên Phật với chúng sanh không hai, triền phược và giải thoát không khác, sanh tử với niết bàn như mộng. Các pháp bình đẳng. Này Thiện Nam, phải biết sanh tử và niết bàn đều như giấc mộng hôm qua, cho nên không có sanh diệt và cũng không có khứ lai. Ở nơi quả vị sở chứng, không có được và mất hay thủ và xả. Ở nơi người năng chứng cũng không có tạo tác và đình chỉ hay sanh và diệt. Trong tánh viên giác tất cả các pháp đều bình đẳng, không có hoại diệt, rốt ráo không có người năng chứng và quả sở chứng. Lược giải. Trong kinh nói chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, nghĩa là các pháp từ xưa đến nay tướng nó thường vắng lặng. Bởi đồng tánh viên giác nên tất cả các pháp bình đẳng, không sanh diệt, không khứ lai, không đắc thất, không thủ xả, không làm, không thôi, không sanh, không diệt, rốt ráo không có người năng chứng và quả sở chứng, vì tất cả đều là tánh viên giác vậy. Tóm lại, này Thiện Nam, các vị Bồ Tát kia phải y lời ta dạy trên mà suy nghĩ như vậy, dùng phương tiện như vậy, y theo lớp lan và tuần tự tu hành như vậy, an trụ như vậy, phải cầu pháp như vậy và khai ngộ như vậy mới khỏi mê muội. Lược giải. Nguyên trước ngài Phổ Nhãn hỏi Phật phải suy nghĩ làm sao, lập phương tiện thế nào và thử lớp tu hành ra sao, vân vân. Phật đã giải thích rành rẽ rồi, nên đoạn này Phật dạy phải suy nghĩ như vậy, dùng phương tiện như vậy, vân vân, thì mới khỏi mê muội và ngộ nhập được tánh viên giác. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ rằng: Phổ Nhãn, ông phải biết, thân tâm của chúng sanh tất cả đều như huyễn. Thân này thuộc bốn đại, tâm này trả sáu trần. Bốn đại tan rã rồi, cái gì gọi là ta? Tuần tự tu như vậy, tất cả đều thánh tịnh, viên giác khắp pháp giới, không làm thôi sanh diệt, không năng chứng sở chứng. Tất cả thế giới Phật, chịu hoa đốm hư không, ba đời đều bình đẳng. Rốt ráo không qua lại, Bồ Tát mới phát tâm, và chúng sanh đời sau muốn cầu nhập Phật đạo phải như thế tu hành. Lược giải. Đại ý bài kệ này là tóm lại các nghĩa trên. Phật dạy quán sát thân này và tâm này đều như huyễn, không có thật ngã. Cứ như thế mà tu hành thì lần lần sẽ được thanh tịnh, Lúc bấy giờ tánh viên giác hiện ra khắp cả pháp giới, không còn làm hay thôi sanh hay diệt, và cũng không có năng chứng và sở chứng. Các thế giới nhiều như số các sông Hằng đều ở trong tánh viên giác. Mặc tình nó sanh diệt như hoa đốm giữa hư không, ba đời đều bình đẳng rốt ráo không qua lại. Các Bồ Tát và chúng sanh đời sau phải như thế tu hành mới vào được đạo Phật. Chương Kim Cang Tạng. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên thủ của Phật ba vòng và kính cẩn chắp tay đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ Tát nói rõ tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai và chỉ dạy những phương tiện tuần tự tu hành để nhập tánh viên giác. Ngài đã vén mở mê vô minh mờ ám cho các chúng sanh. Thính chúng trong pháp hội này nhờ lòng từ bi của Phật khai hóa mà mắt trí huệ được sáng tỏ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay, thì tại làm sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sanh nữa? Nếu chúng sanh sẵn có các vô minh, thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay? Nếu mười phương chúng sanh đã thành Phật từ xưa, về sau lại sinh ra vô minh, vậy thì các Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, chừng nào các ngài sanh trở lại phiền não nữa? Cúi xin Đức Đại Bi Thế Tôn vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sanh đời sau nhổ sạch gốc rễ nghi lầm, khiến cho chúng sanh được ngộ nhập đạo vô thượng. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lại Phật rồi trở lui. Lược giải. Đại ý đoạn này, Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nghi, có vô minh thì gọi là chúng sanh, không vô minh mới kêu là Phật. Thế mà Đức Như Lai lại nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay. Nếu chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay thì phải không còn vô minh. Nếu không còn vô minh thì không còn gọi là chúng sanh nữa. Tại làm sao Phật gọi là chúng sanh? Lại nữa, nếu chúng sanh sẵn có vô minh thì không thể nói nguyên lai thành Phật. Tại sao Phật lại nói chúng sanh nguyên lai đã thành Phật? Chúng sanh tu hành phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật. Nếu khi được thành Phật rồi, vô minh trở lại khởi lên làm chúng sanh nữa, thì tu biết chừng nào cho rồi? Lại nữa, chư Phật hiện nay đã thành Phật, vậy chừng nào các ngài nổi vô minh trở lại làm chúng sanh nữa? Đoạn này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, khi Ngài Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử hỏi Phật: Chân tâm vốn đã thanh tịnh, tại sao lại thọt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh? Phật khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Khi đó Đức Thế Tôn khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai những đạo lý diệu huyền. Nay ta vì các ông nói giáo pháp đại thừa, nghĩa lý rốt ráo và cao thượng, khiến cho các vị Bồ Tát tu học trong mười phương và tất cả chúng sanh đời sau đều đoạn trừ hết các điều nghi ngờ, đặng tính tâm chắc chắn. Vậy các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ dạy. Khi đó Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và đại chúng đều vui mừng, kính cẩn vâng nghe theo lời Phật chỉ giáo. Lược dạy, Kim Cang là chất ngọc quý, cứng rắn nhất trong loại ngọc. Nó đặt cứng mà lại bén, hay phá hoại các vật mà các vật không phá hoại được nó. Đoạn này Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi những chỗ khó khăn, là tiêu biểu phải dùng Kim Cang trí mới phá trừ nổi những mê lầm sâu sắc. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát cũng là một vị thượng thủ trong hàng Bồ Tát. Phật dạy, người mê nói ngộ, ngộ ấy thành mê. Này thiện nam, tất cả các pháp có thủy chung sanh diệt, tiền hậu hữu vô, nào tụ tán, khởi dừng, xoay vần qua lại, các món thủ xả, mỗi niệm nối luôn, những loại kể trên đều là luân hồi cả. Người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác, thì tánh viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Nếu người ra khỏi luân hồi hết mê vọng rồi, thì không còn thấy có các việc hư vọng ấy nữa. Lược dạy, tại ý đoạn này Phật nói, người còn ở trong vòng mê mà nói việc ngộ, thì cái ngộ ấy cũng thành mê. Dùng tâm chúng sanh nghĩ bàn đến cảnh giới Phật, thì cảnh giới Phật cũng thành chúng sanh. dùng tâm luân hồi mà nghĩ bàn đến tánh viên giác, thì tánh viên giác cũng trở thành luân hồi. Phật bảo ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, nếu ông đứng trong vòng hư vọng, tương đối có thánh có phàm, có chúng sanh có Phật vân vân, mà luận đến cảnh giới tuyệt đối, bất tư nghị của chư Phật thì không thể được. Bởi thế nên, người muốn hiểu chỗ cao siêu của đạo Phật thì cần phải tu, chứ không phải thể nói suông mà hiểu được. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên. Này Thiện Nam, thí như vì có mắt nháy mà thấy nước dạng sóng, vì mắt xem không kịp mà thấy thành vòng lửa, nhân mây bay mà thấy mặt trăng chạy, vì thuyền đi mà thấy bờ trôi. Trong lúc các vật đây động như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy vân vân, mà các vật yên tĩnh kia như nước đứng, lửa đốm, trăng dừng, còn thấy chuyển động thay. Huống chi ông dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì tánh viên giác này làm sao chẳng cấu nhiễm. Thế nên ông mới sanh ra ba điều nghi vấn trên. Lược giải, trong đoạn này Phật dùng những việc tầm thường trong đời làm thí dụ, như vì mắt nháy, mây bay, thuyền lý vân vân, mà thấy nước giận, trắng bay, bờ chạy vân vân, để chỉ rõ. Vì dùng tâm cấu nhiễm mê vọng mà quan sát nghĩ ngợi đến cảnh Phật, nên cảnh Phật trở thành tương đối mê vọng. Vì ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát dùng tâm phân biệt, đối đãi có không, sanh diệt, thánh phàm vân vân, nên thấy có chúng sanh chưa thành Phật và có Phật đã thành. Bởi thế nên ngài sanh ra ba điều nghi ngờ trên. Nếu ngài nhập được tánh viên giác thanh tịnh rồi, thì những tướng đối đãi như thánh phàm, nhiễm tịnh, sanh tử và niết bàn, chúng sanh và Phật đều không còn. Lúc bấy giờ ngài không còn nghi ngờ như trên nữa. Vì vậy nên đoạn sau Phật quở, những lời ông thưa hỏi đó chẳng có đúng đắn. Phật dạy các pháp hư huyễn không có thật sanh và thật diệt. Này Thiện Nam, thí như người bệnh lòa mắt, trong nơi hư không vọng thấy có các hoa đốm lăng xăng, đến khi bệnh lòa nhậm hết rồi thì hoa đốm kia tự diệt. Lúc bấy giờ người ấy không nên hỏi cái bệnh lòa nhậm này đã diệt rồi, vậy chừng nào sanh trở lại nữa, tại sao thế? Vì cái lòa nhậm nó vọng huyễn không có thật thể vậy. Và cũng không nên hỏi những chỗ hoa đốm diệt ở nơi hư không kia, vậy chừng nào hoa đốm ấy sanh trở lại nữa, tại sao thế? Vì trong hư không vốn không có hoa đốm, cho nên nó không có sanh ra hoa đốm hay diệt hoa đốm vậy. Sanh tử và niết bàn đối với tánh viên giác cũng đồng như hoa đốm sanh diệt trong hư không. Tánh viên giác vẫn nhiễm màu viễn mạng, yên lặng chiếu soi, lìa cái nhậm vô minh và cảnh giới hoa đốm. Này Thiện Nam, nên biết hư không kia còn không phải tạm có và tạm không. Huống chi tánh viên giác của Như Lai là bản tánh của hư không, nó bình đẳng tùy thuận các duyên mà lại tạm có và tạm không hay sao? Lược giải, đại ý đoạn này nói vô minh và các vọng cảnh đều hư huyễn không thật, cũng như hoa đốm và mắt nhậm. Vì hoa đốm với nhậm đều không phải thật vật, cho nên nó không thật có sanh và diệt. Bởi thế khi hết nhậm rồi không thể hỏi chừng nào nhậm trở lại nữa, hay hoa đốm diệt rồi cũng không thể hỏi chừng nào nó sanh trở lại. Hoa đốm và bệnh nhậm mặc tình nó vọng sanh vọng diệt, mà hư không lúc nào cũng vẫn thanh tịnh và yên lặng, cũng như vô minh và vọng cảnh mặc tình vọng khởi và vọng diệt, mà tánh viên giác vẫn thanh tịnh viên mãn và xa lìa các vô minh cùng vọng cảnh. Tánh hư không bình đẳng tùy thuận các đồ vật mà hiện ra có tướng vuông và tròn, cũng như tánh viên giác bình đẳng tùy thuận các duyên mà hiện ra tất cả pháp. Hư không không phải nhân lúc hoa đốm diệt mà nó tạm có, cũng không phải nhân lúc hoa đốm sanh mà nó tạm không. Bởi tánh hư không thường có và bình đẳng, tùy hoa đốm mặc tình sanh diệt, nhưng hư không vẫn không thay đổi. Cũng thế, tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai thường còn bình đẳng và tùy thuận các pháp, không phải nhân lúc vô minh diệt mà nó tạm có, hãy vô minh sanh mà nó tạm không, nó tùy thuận tất cả, không có chướng ngại. Phật dùng thí dụ để chỉ rõ khi thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh. Này Thiện Nam, thí như chất kim khoáng sau khi được nấu lọc bỏ hết quặng rồi thì chỉ còn vàng y. Chất vàng này không phải do nấu lọc mới sanh, vì nó có sẵn từ trước kia rồi. Và khi đã thành vạn ý, cũng không bao giờ trở lại thành quản nữa. Dầu trải qua bao nhiêu năm, nó cũng không hư hoại. Tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai cũng thế. Lược giải, Phật dùng vàng để thí dụ tánh viên giác, dùng khoáng dụ chúng sinh. Khi vàng còn ở trong khoáng cũng như Phật tánh viên giác, ở trong cái vỏ chúng sinh, vì ý nơi Phật tánh sẵn có, nên Phật nói chúng sinh đã thành Phật. Vì chất kim khoáng được đem ra nấu luyện, lọc bỏ hết quặng chỉ còn vàng ý, thì vàng này không còn trở lại làm khoáng nữa. Cũng như chúng sinh, sau khi trải qua thời gian tu luyện gạn lọc hết vô minh phiền não, tánh viên giác hiện ra được thành Phật rồi. Lúc bấy giờ không còn khởi vô minh phiền não trở lại làm chúng sinh nữa. Dầu chưa được nấu luyện, lọc bỏ quặng ra, lúc ấy chất vàng vẫn sẵn có. Đến khi nấu luyện, lọc bỏ hết quặng thành vàng rồi, không phải lúc bấy giờ vàng mới có. Tánh viên giác cũng thế, khi làm chúng sinh nó vẫn sẵn có, nên nói chúng sinh đã thành Phật. Trải qua thời gian tu luyện trừ hết vô minh phiền não, tánh viên giác hiện ra, không phải lúc bấy giờ nó mới sanh. Khi tánh viên giác đã hoàn toàn hiện rồi, thì vô minh phiền não không còn sanh trở lại nữa, nên nói thành Phật rồi, không còn trở lại làm chúng sanh. Tánh viên giác phi tất cả tướng. Này thiện nam, tánh viên giác màu nhiệm của Như Lai vốn không có bồ đề và niết bàn, không có thành Phật và chẳng thành Phật, cũng không có luân hồi và phi luân hồi. Lược giải, đứng về phương diện tương đối mà nói, vì có phiền não nên có bồ đề, có sanh tử nên có niết bàn, có luân hồi nên mới có giải thoát, có chúng sinh mới có Phật. Song đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, tức là tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai mà nói, thì phiền não đã không nên bồ đề chẳng có, sanh tử đã không nên niết bàn chẳng có, cho đến chúng sinh đã không nên Phật cũng chẳng có. Đến cảnh giới này thì nói năng không trúng, suy nghĩ cũng chẳng nhầm, hành giả phải tự chứng nhập. Tánh viên giác không thể nghĩ bàn. Này thiện nam, rất đổi như cảnh giới niết bàn thân tâm đoạn diệt của thinh văn tiểu thừa kia, còn không thể dùng tâm phân biệt mà thân chứng được, huống chi cảnh giới viên giác thanh tịnh của Như Lai mà lại dùng tâm suy nghĩ so đo của chúng sinh, làm sao nhập được. Cũng như người dùng lửa đom đóm để đốt núi Tu Di, làm sao đốt được. Người dùng tấm luân hồi, sanh vọng chấp luân hồi, mà muốn vào biển niết bàn tịch tịnh của Như Lai thì không thể được. Thế nên ta dạy tất cả các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thị. Lược dạy, cảnh giới niết bàn của thinh văn là cảnh giới tiểu thừa, mà còn không thể nghĩ ngợi được, huống chi cảnh giới của Phật cao siêu tột bậc mà lại dùng tâm suy nghĩ và lời nói luận bàn được sao? Nếu người dùng cái vọng tâm sanh tử luân hồi của phàm phu và trí của tiểu thừa để suy nghĩ phân biệt cảnh giới viên giác của Như Lai thì quyết không thể hiểu được. Cũng như người dùng lửa của con đom đóm để đốt núi Tu Di thì không thể được. Bởi thế nên Phật dạy, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thị, tức là diệt vọng tâm phân biệt. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy phải rành rõ hai món căn bản là: phải đoạn căn bản của sinh tử luân hồi là vọng tâm, phải y trụ nơi căn bản của bồ đề niết bàn là chân tâm. Thân tâm đoạn diệt của thinh văn. Hàng thinh văn tiểu thừa rất sợ việc hóa đạo độ sanh, vì sợ gặp những nghịch cảnh rồi vô minh phiền não nổi lên mà phải bị thối chuyển. Bởi thế nên các ngài cứ lo tu giải thoát một mình, từ đời này cho đến kiếp nọ, ưa ở chỗ thanh vắng tịch mịch, xây đắm cảnh niết bàn của tiểu thừa, giữ tâm yên tĩnh luôn luôn không dám khởi niệm, say mê với cảnh thiền, thân không lay động cũng như tro nguội, nên nói thân tâm đoạn diệt. Chỗ khác gọi rằng trầm không thú tịch, khôi thân diệt trí, nghĩa là say sưa với cảnh không, thích thú nơi tịch mịch, thân yên lặng như tro nguội, tâm trí diệt, không móng niệm. Bởi thế nên Phật quở hàng tiểu thừa là loại giống khô mọng héo, nghĩa là thứ giống khô rụi, không thể nứt mọng sanh chồi nữa được. Phật lại dạy rằng không ai đem giống gieo trồng trên hư không được, mà phải gieo trồng trên mặt đất. Giống bồ đề cũng thế, không thể gieo trồng nơi chỗ trống không được, mà phải gieo trồng nơi đất chúng sanh. Bởi thế nên muốn thành Phật quả Bồ Đề thì phải hóa độ chúng sanh. Không thể dùng tâm chúng sanh phân biệt được cảnh Phật. Này Thiện Nam, nếu có suy nghĩ phân biệt là từ vọng tâm khởi, nên tất cả suy nghĩ đều là cái vọng tưởng phân biệt duyên theo bóng dáng của sáu trần. Nó hư vọng như hoa đốm trong hư không, chẳng phải là chân tâm. Nếu ông dùng cái vọng tâm suy nghĩ này mà suy nghĩ cảnh giới của chư Phật, thì cảnh giới ấy cũng lẫn quẩn trong vòng vọng tưởng của chúng sanh mà thôi. Cũng như người ngồi trong đợi cho hoa đốm giữa hư không kết thành ra quả thì không có thể được. Này Thiện Nam, ông dùng tâm hư vọng thô phù sanh ra các mối chấp xảo quyệt, cho nên ông không thể nhập được cảnh viên giác chân thật của Như Lai. Bởi thế nên những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi đứng đắn chân thật. Lược giải, Đức Thế Tôn sau khi trải qua thời gian ba vô số kiếp tu hành được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni rồi, Ngài dạy rằng, nói thành Phật thật ra không thành cái chi khác mà chỉ trở lại với tánh Phật sẵn có đó thôi. Trong kinh nói thành mà vẫn không thành hay câu ngộ liễu đồng vị ngộ, vô pháp diệt vô tâm. Giác ngộ rồi cũng đồng như khi chưa giác ngộ, vì không có pháp và cũng không có tâm gì khác. Tánh Phật này không riêng gì một mình Ngài có, mà tất cả chúng sanh đều sẵn có. Vì căn cứ theo Phật tánh sẵn có này nên Ngài nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Hay trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả chúng sanh đều sẵn có đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai. Bởi thế nên Ngài nói chúng sanh đã thành Phật từ lâu. Vậy người muốn hiểu đến lý này phải nhập cảnh giới Phật, trình độ phải gần như Phật mới hiểu được. Nếu chỉ dùng tâm cấu nhiễm thô phù phân biệt của chúng sanh mà so tính đến cảnh giới Phật thì làm sao hiểu được. Cũng như người muốn hiểu câu nói của cụ già 80, ít nhất trình độ cũng gần như cụ già mới hiểu. Nếu dùng trí non nớt của trẻ con năm 10 tuổi mà suy nghĩ câu nói của cụ già thì làm sao hiểu được. Bởi thế nên Phật nói những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi chân thật. Phật nói bài kệ để tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: Kim Cang Tạng nên biết, Như Lai tánh vắng lặng, chưa từng có chung thị. Nếu dùng tấm luân hồi suy nghĩ cảnh giới Phật, cảnh Phật thành luân hồi, người ở bờ luân hồi không thể vào biển Phật. Phật tánh tuy sẵn có, phải tu mới hiển hiện. Cũng như vàng sẵn có, phải lọc quặng mới thành. Khi đã thành vàng y, không trở lại làm quặng. Sanh tử và niết bàn, phàm phu cùng chư Phật, thấy đều như hoa đốm, tấm suy nghĩ đã hiện, nên lời hỏi cũng hiện. Làm sao nhập được chứ? Nếu rõ được tâm này mới cầu được viên giác. Lược giải, bài kệ này tóm lại các nghĩa trên. Đại ý nói, tánh viên giác của Phật thanh tịnh vắng lặng, không có thánh, phàm, chúng sanh và Phật, vân vân. Nếu dùng tâm phân biệt của chúng sanh mà phân biệt cảnh giới Phật, thì cảnh Phật cũng thành cảnh chúng sanh. Chúng sanh tuy sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ có tu mới hiện. Cũng như chất vàng tuy sẵn có trong khoáng, nhưng phải nhờ lọc hết quặng mới thành vàng y. Khi đã thành vàng y rồi thì không còn trở lại làm quặng nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi thì không còn trở lại làm chúng sanh. Bởi đứng trong vòng vọng nhiễm tương đối nên thấy có sanh tử và niết bàn, chúng sanh và Phật. Chứ đứng về tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai thì các pháp trên đây đều như hoa đốm giữa hư không. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát vì muốn đại diện cho phàm phu nên đã dùng tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà suy nghĩ xóa đó, thấy có chúng sanh và Phật và giả thốt ra các lời hỏi hư vọng ấy. Những lời hỏi này đối với cảnh viên giác chân thật của Như Lai thì chẳng nhầm chi cả. Bởi thế nên Phật quả rằng những lời ông hỏi đều không chân chánh. Vậy nên hành giả phải rời các vọng niệm phân biệt mới hiểu được tánh viên giác. Chương Di Lặc Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật. Khi đó Ngài Di Lặc Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng và chắp tay kính cẩn đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ Tát và đại chúng mở kho báu bí mật của Như Lai và làm cho đại chúng hiện tại cùng chúng sanh đời sau được con mắt đạo sáng suốt không lo sợ, phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối với cảnh đại niết bàn, sanh lòng tin chắc chắn, không còn khởi các vọng chấp, trở lại cảnh giới luân hồi nữa. Bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại tịch diệt của Như Lai? Có mấy loại chúng sinh luân hồi? Có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật? Khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sinh? Cứu xin Đức Thế Tôn rủ lòng đại bi cứu thế, chỉ dạy cho các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau, khiến cho chúng sinh gương lòng được sáng tỏ, mắt trí huệ trong sanh, viên ngộ được tri kiến vô thượng của Như Lai. Ngài Di Lặc Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần và kính cẩn lại Phật rồi trở lui. Lược dạy, vì trong chương Kim Cang Tạng Phật dạy, trước phải đoạn gốc rễ của luân hồi từ vô thỉ, nên chương này Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi và có mấy loại chúng sanh luân hồi. Đại ý đoạn này Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi: thứ nhất, làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại niết bàn của Như Lai? Thứ hai, có mấy loại chúng sanh luân hồi? Thứ ba, có mấy hạng người tu đạo Bồ Đề của Phật? Thứ tư, khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Biển đại tịch diệt, tức là niết bàn của Đại Thừa rộng rãi bao la như biển cả, đã thanh tịnh mà yên lặng, nên gọi rằng tịch diệt. Đủ cả 4 đức là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, cũng là một cái tên khác của viên giác hay chân tâm. Đức Di Lặc Bồ Tát tiền thân, trong vô số kiếp về trước, có Phật ra đời hiểu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai lúc bấy giờ Ngài, trong ngoặc Đức Di Lặc và Đức Phật Thích Ca đồng phát tâm Bồ Đề. Đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời, thì Ngài mới phát tâm xuất gia. Nhưng tánh hay giải đại, quen theo lối phong lưu đài các phóng túng, chẳng chịu túc liễm tu hành, nên thành Phật trễ về sau Đức Thích Ca vào tiểu kiếp thứ 10. Về sau nhờ Đức Thích Tôn dạy cho pháp tu duy thức, Ngài quán thấy tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vì nhận thấy giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước đều như bóng trong gương, như trăng dưới nước, do thức tâm biến hiện, nên Ngài tảo trừ hết vọng tưởng say mê về hư vọng giả cảnh, trừ tánh, biến kế sợ chấp. Trên y tha, ngộ được tánh viên thành thật, nên được Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài sau sẽ thành Phật ở thế giới Ta Bà này. Thân hiện tại của Đức Di Lặc, cách đây 2500 năm, khi Phật Thích Ca giáng sinh tại Ấn Độ, thì Ngài hiện thân vào nhà của Bà La Môn tên là Ba Bà Lợi ở về Nam Thiên Trúc. Nhằm ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, họ của Ngài là A Dịch Đa, tên Di Lặc. Tên họ này tiêu biểu lòng từ bi, hỷ xả vô lượng vô biên của Ngài. Từ bao nhiêu kiếp cho đến ngày thành Phật, Ngài cũng vẫn lý hiệu là Di Lặc. Kinh Di Lặc Thượng Sanh có nói, ngày rằm tháng 2, tức tháng 4 ta, sau khi nói kinh này 12 năm, thì Ngài nhập diệt tại chỗ bản sanh. Rồi Ngài sanh lên nội viễn cõi trời đâu sức để chờ khi thế giới này giảm rồi tăng trở lại. Trong khoảng kiếp tăng, loài người hưởng thọ 80 tuổi. Lúc bấy giờ Ngài mới giáng sanh xuống cõi này. Rồi sau đến ngồi gốc cây Long Hoa tu thành ngôi chánh giác. Ngài thành Phật rồi hóa độ chúng sanh vô lượng, đến 60000 năm mới nhập diệt. Hóa thân của Đức Di Lặc, kinh chép: Bồ Tát dĩ lợi sinh vi bổn hoài. Bồ Tát với việc cứu độ làm lợi ích cho chúng sinh, làm bổn phận của mình. Ngài hiện ra nhiều thân để lẫn lộn với từng lớp người đặng hóa độ chúng sinh. Trong các hóa thân của Ngài, các Phật tử ở Tàu cùng ở Việt Nam hiểu nhiều và thời nhiều hơn hết là thân Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Ngài hiện thân là một vị hòa thượng tại đất Minh Châu, huyện Phụng Hóa bên Tàu. Ngài thường quẩy cái đẩy bằng vải đi khắp chợ búa xóm làng. Ai cho vật chi, Ngài đều bỏ hết vào đẩy mang đi. Ngài tổ hợp các trẻ con lại, rồi phân phát cho chúng bánh kẹo, giảng dạy Phật Pháp, trò chuyện rất vui thú. Nên Ngài đi đến đâu thì các em tổ hợp đông đảo đến đó. Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều màu nhiệm lạ thường. Lúc bấy giờ thiên hạ không ai hiểu đặng Ngài là người như thế nào cả, chỉ cùng nhau kêu là vị Bố Đại Hòa Thượng, trong ngoặc ông Hòa Thượng mang đẩy bằng vải. Đến đời Lương Niên Hiệu Trịnh Minh năm thứ 3, tháng 3, Ngài nhóm chúng lại tại chùa Nhạc Lâm, rồi Ngài ngồi ngay thẳng nói bài kệ: Di Lặc Chơn Di Lặc, hóa thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân giai bất thức. Di Lặc thật là Di Lặc, hóa thân trăm ngàn ức, thường hiện trong đời mà người đời chẳng ai biết. Nói xong kể rồi, Ngài an nhiên nhập diệt. Kẻ tăng người tục đều cùng nhau đến lễ bái cúng dường và những tượng thờ của Ngài tại điện ở phía đông chùa Nhạc Lâm bên Tàu. Có lẽ căn cứ theo ứng thân này, nên trong các chùa ở Tàu hay Việt Nam thường thờ tượng Ngài Bố Đại Hòa Thượng với vẻ mặt hiền từ hân hoan, miệng cười vui vẻ, tượng trưng đức hoan hỷ. Người béo bụng to, tay cầm cái đẩy, chung quanh có sáu em bé đang leo trèo trên mình Ngài là tượng trưng cho lục tặc khi đã bị Ngài hàng phục. Đây là một hóa thân trong trăm ngàn hóa thân của Đức Di Lặc Bồ Tát. Tương lai của Đức Di Lặc. Hiện nay Đức Di Lặc là một vị bổ sứ Bồ Tát đang ở nội viện cung trời Đâu Sức, đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ 9 rồi, đến kiếp tăng thứ 10, trong lúc nhân loại hưởng thọ được trên 8 vạn tuổi. Lúc bấy giờ Ngài mới giáng sinh xuống cõi này, trong nhà của một vị Bà La Môn tên là Tu Phạm Ma, thân mẫu Ngài tên Phạm Ma Bạc Đề. Khi sinh ra Ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng. Lớn lên Ngài xuất gia tu hành, đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của Đức Phật Thích Ca do Ngài Ma Ha Ca Diếp trao lại. Rồi sau Ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa, dùng kim can trí trừ sạch vi tế vô minh, chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Ngài thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm dưới cây Long Hoa, hội thứ nhất đổ được 96 ức người thành A-la-hán, hội thứ hai đổ 94 ức người thành A-la-hán, hội thứ ba đổ 92 ức người thành A-la-hán, thế nên gọi là Long Hoa Tam Hội. Ngài thuyết pháp đến 6 vạn năm, hóa độ vô số chúng sanh. Phật khen Ngài Di Lặc Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Ngài Di Lặc Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai những nghĩa lý cao siêu huyền diệu, khiến cho các vị Bồ Tát đều được con mắt trí huệ thanh khiết, và tất cả chúng sanh đời sau đoạn tuyệt được sanh tử luân hồi, tâm ngộ thật tướng và chứng được vô sanh nhẫn. Các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát và đại chúng đều vui mừng kính cẩn vâng nghe lời Phật khai thị. Lược giải: Đoạn này Phật khen Ngài Di Lặc Bồ Tát nhờ lời ông hỏi để Phật chỉ giáo, nên khiến cho các vị Bồ Tát hiện tại mắt trí huệ được sáng tỏ, và chúng sanh đời sau cũng nhờ câu hỏi này mà vĩnh viễn đoạn luân hồi. Giải thích thật tướng: Tướng chân thật không hư vọng, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, suốt xưa thấu nay nó vẫn thường như, cũng một biệt danh của viên giác. Vô sanh nhẫn: Chữ nhẫn là an nhẫn, an trụ hay là chứng. Chữ vô sanh là không sanh, nghĩa là an trụ chỗ ngã và pháp không còn sanh khởi, tức là an trụ chân tâm. Phật dạy ái và dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi. Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ đều do các món ân ái và tham dục, cho nên mới bị sanh tử luân hồi. Tất cả chúng sanh trong thế giới tóm lại có bốn loài: loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài hóa sanh. Các loài chúng sanh này đều do dâm dục mà tạo thành tánh mạng của nó. Bởi thế nên các ông phải biết gốc rễ của sanh tử luân hồi là ái và dục vậy. Vì có dục cho nên mới sanh ra ái luyến, do ái luyến nên mới sanh tử, tử sanh nối luôn không dứt.